Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
Cùng với hàng nghìn chiến sĩ áo trắng trong cả nước tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch COVID-19, có biết bao người vợ, người chồng, thậm chí là cả những cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau đã tạm gác lại hạnh phúc riêng, xung phong vào tâm dịch, đóng góp trí tuệ, sức lực cho cuộc chiến với đại dịch toàn cầu.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước ứng dụng công nghệ cao, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 23 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với hơn 200 điểm cầu tại 9 huyện thành thị, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung và 12 ca tái dương tính, hơn 9.400 trường hợp về từ vùng dịch. Tổ chức cách ly cho hơn 1.600 chuyên gia và người nước ngoài nhập cảnh. Xác định là địa phương có mức nguy cơ cao đối với dịch COVID-19, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 175.000 người, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 174.600 trường hợp, xây dựng các phương án về nhu cầu oxy và trang thiết bị theo mô hình tháp 3 tầng, đáp ứng điều trị 2.000 người nhiễm COVID-19, thành lập 5 bệnh viện dã chiến với quy mô 5.400 giường bệnh, lắp đặt hệ thống camera thông minh và khai báo điện tử tại các chốt vào cửa ngõ của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã huy động gần 1.500 cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên hỗ trợ các tỉnh bạn trong phòng chống dịch. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi nhanh với lãnh đạo của 3 phường tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên là Túc Duyên, Đồng Bẩm, Chùa Hang và một số xã phường của các huyện thị về những điểm nổi bật cũng như khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu tâm tới công tác quản lý người ra vào địa phương, người từ vùng có dịch trở về, công tác kiểm soát dịch tại các nhà hàng, quán ăn, các chợ, hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ COVID-19 cộng đồng. Các địa phương cũng đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch như việc triển khai tiêm chủng vaccine cho các đối tượng, chế độ đối với người hoạt động tại các tuyến đầu chống dịch, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống dịch thời gian qua để Thái Nguyên giữ vững vùng xanh an toàn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép. Đồng chí yêu cầu các đơn vị địa phương quản lý tốt người di chuyển ra vào địa phương, tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, đẩy nhanh công tác tiêm chủng, nhất là cho đội ngũ giáo viên, tiểu thương tại các chợ, hộ kinh doanh dịch vụ quán ăn, nhà hàng, lực lượng tham gia phòng chống dịch, người dân khu vực giáp xanh với các địa phương có dịch. Đồng chí đề nghị các sở ban ngành cần tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch tại các địa phương, đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích sáng kiến đóng góp vào thành công của công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngay sau hội nghị, tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo thành phố đã quán triệt triển khai nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tới lãnh đạo các phòng ban ngành và 32 phường xã.
Sáng 23 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. 9 tháng năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp để điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 8.800 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 81% kế hoạch, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách ước đạt trên 2.100 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch, tăng trên 51% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 20.600 tấn, tăng 6,9% so với kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ban đơn vị, phường, xã vào kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các địa phương đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác thu ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố Thái Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác, gồm dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự thảo kế hoạch tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Ngày 23 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Chiểu đã đến thăm hỏi trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình bà Phan Thị Dung, hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố 12 phường Quang Chiểu. Bà Dung sinh năm 1923, năm nay 98 tuổi, sống đơn thân, gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường Quang Chiểu. Do tuổi cao sức yếu, lại bị tai biến nên bà không tự lao động để kiếm sống. Hàng tháng chỉ dựa vào số tiền gần 750.000 đồng từ trợ cấp bảo hiểm xã hội của chồng. Trước hoàn cảnh đó, bà Dung đã được Đảng ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội của phường hỗ trợ kinh phí lắp đường nước sạch, dịch vụ viễn thông và các chế độ ưu đãi đối với người nghèo. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 8,4 triệu đồng, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Chiểu hỗ trợ 8,4 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 16 triệu 800 nghìn đồng. Đây là số tiền hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng của các cấp hội phụ nữ cho gia đình hội viên nghèo với mức hỗ trợ 1,4 triệu đồng trên tháng, với mong muốn gia đình bà ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Ngày 23 tháng 9, Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Lập tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Hội đã xây dựng được hai mô hình nhân đạo giúp hội viên nghèo vượt khó với số tiền 2,2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình hội viên vay 15 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế, duy trì hiệu quả mô hình quỹ tình thương với số tiền thăm hỏi động viên 12 triệu đồng, ủng hộ giúp đỡ hội viên bị tai nạn với số tiền 950.000 đồng. Bên cạnh đó, cuộc vận động Tết vì người nghèo, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và phong trào hiến máu nhân đạo được hội triển khai có hiệu quả. Theo đó, hội đã tặng quà động viên kịp thời các hội viên tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện với số tiền trên 31 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới được trên 300 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có lên trên 1.400 người, v.v. Trong nhiệm kỳ mới 2021-2026, hội tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức hội vững mạnh. Phấn đấu 100% chi hội đạt loại A, 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Mỗi năm phối hợp tổ chức tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 100 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi, v.v. Tại đại hội, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021 được tuyên dương khen thưởng. 15 đồng chí được bầu vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 23 tháng 9, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên phối hợp với chính quyền phường Phan Đình Phùng cùng một số đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế 108,2 m2 đất ở tại đô thị và tài sản gắn liền trên đất là một nhà 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Mạnh Dũng, bà Nguyễn Hồng Thắng thuộc tổ 3 phường Phan Đình Phùng để bàn giao cho người chúng đấu giá. Số tài sản trên được ông Dũng và bà Thắng cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Mạnh Dũng, trụ sở tổ 15 phường Quang Trung, thế chấp cho Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam. Công ty này do chính ông Nguyễn Mạnh Dũng làm giám đốc. để đảm bảo thực hiện nội dung bản án số 08 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên xử, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Mạnh Dũng phải trả cho Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam trên 6,1 tỷ đồng. Do bên phải thi hành án, không tự nguyện thi hành án, nên cơ quan thi hành án đã kê biên và bán đấu giá số tài sản trên. Trước đó, ngày 13 tháng 8 năm 2021, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên cũng đã có quyết định cưỡng chế giao tài sản trên cho bên mua chúng đấu giá và gửi thông báo đến những người liên quan. Tuy nhiên, tại buổi cưỡng chế, người phải chấp hành án và người có nghĩa vụ liên quan đều không có mặt. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, Chi cục Thi hành án đã bàn giao tài sản cho bên chúng đấu giá. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 6848 về việc thu hồi trên 740 m2 đất, trong đó có 111,1 m2 đất ở, còn lại là đất nông nghiệp của gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, sử dụng đất tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Huy còn được Ủy ban Nhân dân thành phố bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ cây cối của gia đình trồng trên thửa đất công do Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn quản lý với tổng giá trị gần 3 triệu đồng. Sau khi có các quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 3 lần mời hộ ông Huy nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Huy không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường tài sản cây cối thấp, chưa thỏa đáng, đề nghị được đất đổi đất với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Tiếp thu các ý kiến của gia đình, ngày 28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay hộ gia đình không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 77 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ gia đình ông La Quang Huy, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn. Theo đó, việc áp giá đối với các hạng mục tài sản, cây cối đối với hộ gia đình ông Huy là đúng và đủ theo quy định của nhà nước. Còn ý kiến của gia đình đề nghị bồi thường bằng đất đối với 630 m2 đất nông nghiệp của gia đình bị thu hồi là không có cơ sở để giải quyết. Vì hiện nay trên địa bàn không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường bằng đất, nên nhà nước chỉ tính bồi thường hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp bị thu hồi. Đối với 111,1 m2 đất ở của gia đình bị thu hồi, nếu gia đình có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, thì gia đình có đơn đề nghị để Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, kiểm tra quỹ đất, xem xét phương án bồi thường bằng đất ở cho gia đình theo quy định. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, từ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021, đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn trên, nếu hộ ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp thẩm quyền, để tổ chức thi công đường dẫn lên cầu Mo Linh 2 và một phần đường hoàn trả đường dân sinh để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với hàng nghìn chiến sĩ áo trắng trong cả nước tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch COVID-19, có biết bao người vợ, người chồng, thậm chí là cả những cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau đã tạm gác lại hạnh phúc riêng, xung phong vào tâm dịch, đóng góp trí tuệ, sức lực cho cuộc chiến với đại dịch. Dù khó khăn vất vả, nhưng ở họ vẫn sáng lên tinh thần, ý chí chiến đấu kiên cường để hướng đến một ngày không xa, dịch bệnh được đẩy lùi và tình yêu sẽ kết thêm nhiều trái ngọt. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Tâm từ Long An.
Anh quê Bắc Giang, chị quê Hà Tĩnh. Ấy vậy mà màu áo trắng blue đã trở thành sợi dây gắn kết của cặp đôi điều dưỡng Nguyễn Văn Quế và Nguyễn Thị Quỳnh An. Sau thời gian gặp gỡ, làm quen và yêu nhau, năm 2019, họ quyết định cùng nhau xây tổ ấm. Cùng sống và làm việc dưới những mái nhà thân thương, tình yêu và khát khao được cống hiến trí tuệ, sức trẻ luôn bùng cháy trong trái tim đôi bạn trẻ. Với kinh nghiệm có được sau nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và trách nhiệm của người cán bộ y tế vì sức khỏe nhân dân, sẵn sàng phục vụ. Đầu tháng 8 vừa qua, khi quyết định số 3781 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương tại Long An, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chính thức được ban hành. Không chần chừ, cả Quế và An đều xung phong lên đường nhận nhiệm vụ. Tại đây, Quế phụ trách công tác điều dưỡng, An làm việc theo kiếp trực, tham gia điều trị trực tiếp cho người bệnh. Quế cho biết.
Chính Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng Màu Hóa Trắng Bảo Lưu là sợi dây gắn kết giữa tôi và An cùng nhiều cặp đôi bạn trẻ khác, trong đó có cặp đôi Quỳnh Tài. Sau khi mà có quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức COVID Trung ương tại Long An, trụ sở trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thì tôi và An đã không chần chừ và đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Long An. Tôi nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn, vì đây là nhiệm vụ cũng như là trách nhiệm của những người chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.
Về phía Quỳnh An, chị chia sẻ, dù biết những ngày tháng tới, công việc ở đây sẽ còn vất vả hơn nữa, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.
Tôi nghĩ hai vợ chồng cùng song hành ở nơi tâm dịch này thì hai vợ chồng vừa có thể chăm sóc, chia sẻ công việc, vừa có thể chăm sóc cho nhau được tốt hơn. Mong rằng đại dịch sớm có thể kết thúc để vợ chồng tôi được sớm về đoàn tụ với gia đình.
Còn đối với bác sĩ Lâm Văn Tài và điều dưỡng Đào Thị Quỳnh, một đám cưới hạnh phúc ở quê nhà vẫn đang chờ họ trong ngày 9 tháng dịch bệnh trở về. Đã hơn một tháng qua tại tâm dịch Long An, họ vẫn luôn sát cánh, đồng hành cùng những người đồng nghiệp tận tâm, tận lực, từng giây, từng phút vì những người bệnh. Hiện nay, Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương ở Long An, lượng bệnh nhân mỗi ngày mỗi tăng. Bệnh tình của những bệnh nhân nặng diễn biến rất nhanh nên áp lực công việc rất lớn. Trong suốt ca trực, tất cả y bác sĩ, điều dưỡng phải làm việc tập trung cao độ, theo dõi bệnh nhân sát sao và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 3-0 là không ăn, không uống nước, không đi vệ sinh để đảm bảo công tác phòng dịch. Khó khăn là vậy, nhưng họ vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình với hy vọng thêm nhiều người bệnh được cứu chữa. Trở về sau ca trực kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, cả Tài và Quỳnh phấn khởi cho biết, hôm nay mọi người trong kiếp trực đều rất vui vì đã thực hiện thành công kỹ thuật ECMO, kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành hồi sức tích cực cho một sản phụ bị mắc COVID-19 nguy kịch. Suốt ca trực không có bệnh nhân tử vong, lại có thêm người bệnh đủ điều kiện được xuất viện. Dẫu biết rằng cuộc chiến phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, song với bản lĩnh truyền thống kiên cường, bất khuất, không lùi bước trước gian khó của mỗi người dân Việt, chúng tôi sẽ tiếp tục vững bước chiến đấu và tin ngày chiến thắng đại dịch COVID-19 sẽ không còn xa. Chia sẻ về câu chuyện tình yêu, Quỳnh chia sẻ, chúng em yêu nhau đã lâu và cũng tính chuyện trăm năm, nhưng vì dịch bệnh mà ngày vô quy chưa thể đến.
Những ngày làm việc tại Trung tâm Hồi sức COVID Trung ương, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau vượt qua gian khổ, chúng tôi càng hiểu và trân quý hơn tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau.
Còn với bác sĩ Lâm Văn Tài, một hạnh phúc sẽ nở hoa sau ngày họ chiến thắng trở về.
Mỗi ngày được chứng kiến sức khỏe của người bệnh tốt lên, đủ điều kiện xuất viện là điều mà chúng tôi hạnh phúc nhất. Mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để tôi và đồng nghiệp có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi và Quỳnh có thể tổ chức đám cưới hạnh phúc mà chúng tôi luôn mơ ước.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An cho biết, đoàn cán bộ y tế Thái Nguyên tham gia hỗ trợ Long An chống dịch lần này gồm 159 cán bộ là các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trẻ, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Xác định đến với Long An chống dịch và cứu chữa người bệnh mắc COVID-19 nặng, nguy kịch là nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng tất cả các thành viên trong đoàn đều cố gắng nỗ lực, không quản ngày đêm, hết lòng cứu chữa người bệnh. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế, trong đó phải kể đến những cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau đã cùng xung phong vào tâm dịch. Họ đã hy sinh bản thân, tạm gác lại việc riêng để hoàn thành sứ mệnh của người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, những cặp đôi như Quế An, Tài Quỳnh cùng kề vai sát cánh, hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ vì những người bệnh và cuộc sống bình yên của nhân dân không phải là ít. Họ chính là ngưu lang chức nữ thời hiện đại, đại diện cho tuổi trẻ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung, sẵn sàng đến những nơi Tổ quốc cần họ, đem sức trẻ trí tuệ để cống hiến.
Thưa quý vị và các bạn, dẫu biết rằng cuộc chiến phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, song với bản lĩnh kiên cường, bất khuất, không lùi bước của mỗi người dân Việt Nam, những cặp đôi đồng sức chống dịch như Quế, An, Tài, Quỳnh sẽ tiếp tục vững bước, chiến đấu và tin rằng ngày chiến thắng đại dịch COVID-19 sẽ còn không xa. Khi đó, tình yêu, hạnh phúc sẽ đơm hoa và kết nhiều trái ngọt, và nụ cười trẻ thơ sẽ vang lên trong những ngôi nhà ấm áp.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng bị thu hẹp. Thành phố hiện còn trên 10.800 ha đất sản xuất nông nghiệp, giảm khoảng 10% so với năm 2015. Chính vì vậy, giải pháp của địa phương là tập trung sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước ứng dụng công nghệ cao, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Bài viết sau của tác giả Kim Oanh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Nói đến sản xuất nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên, không thể không nhắc đến cây chè, cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn thành phố có 1.570 ha chè, tập trung nhiều ở các xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân. Để nâng cao giá trị sản xuất chè, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp, như khuyến khích người dân đưa vào trồng các giống chè mới có năng suất chất lượng cao thay thế diện tích chè già cỗi kém năng suất, hỗ trợ máy móc chăm sóc sản xuất chế biến, đóng gói và bảo quản chè, sản xuất chè theo các tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp, Wood Certified. Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã hỗ trợ khoảng 7 tỷ đồng để người dân mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm chè. Cụ thể hỗ trợ 31 máy sao chè bằng ga, 9 máy hút chân không, 1 máy ủ hương, 1 máy đóng gói, 2 máy diệt men. Ngoài ra, thành phố khuyến khích người dân tham gia vào các mô hình tổ hợp tác xã nhằm tạo chuỗi liên kết, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè. Trên địa bàn thành phố hiện có 43 tổ hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè, giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng trên người trên tháng. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong sản xuất chế biến, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên đạt doanh thu cao từ 3 đến 10 tỷ đồng mỗi năm. Đơn cử như hợp tác xã chè Hảo Đạt, hợp tác xã chè Tâm Trà Thái, hợp tác xã chè Thắng Hường. Anh Bùi Trọng Đại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, chia sẻ. Hợp tác xã đang triển khai mô hình sản xuất kết hợp du lịch trải nghiệm vùng trà đặc sản. Theo đó, du khách có thể thưởng trà, trải nghiệm việc thu hái, sao sấy, đóng gói sản phẩm, đồng thời lựa chọn các sản phẩm để uống hoặc làm quà biếu với mức giá từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng trên 1 kg. Cùng với cây chè, thành phố Thái Nguyên đã quy hoạch từng bước hình thành các vùng sản xuất rau, cây ăn quả, hoa ứng dụng công nghệ cao, tập trung ở các xã phía đông như Linh Sơn, Đồng Bẩm, Đồng Liên. Thành phố hiện có 60 ha trồng hoa, trong đó có khoảng 30 ha ứng dụng công nghệ cao, 32,5 ha cây ăn quả, 11 ha rau được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, chiếm khoảng 50% tổng diện tích cây ăn quả, rau trên địa bàn. Đến nay, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt của thành phố đạt 135 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng trên 1 ha so với năm 2015. Sản lượng chè búp tươi đạt 22.100 tấn trên năm, tăng 2 tấn so với năm 2015. Ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, thành phố đã xây dựng các đề án theo từng giai đoạn và lên kế hoạch phân bổ đầu tư hợp lý. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã phê duyệt hai đề án gồm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục rà soát những diện tích đất lúa canh tác kém hiệu quả để người dân chuyển đổi sang trồng chè, cây ăn quả nhằm nâng cao giá trị. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hỗ trợ người dân đăng ký tham gia chương trình OCOP, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản phẩm nhằm kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2021. thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.